Hỏi đáp. Hỏi.
Có khác biệt gì giữa sự thấu hiểu riêng lẻ về từng vấn đề, tuệ giác quán chiếu, với sự thấu hiểu toàn hảo của chư Phật, tuệ giác Bồ Đề viên mãn?
Đức Dalai Lama:
Ta hãy lấy một ví dụ về việc đạt được sự thấu hiểu về mức độ vi tế của tính vô thường và bản chất giả tạm của mọi sự vật. Với một cá nhân khởi sự bằng lối suy nghĩ cho rằng sự vật là thường hằng, ở giai đoạn ban đầu thì sự vướng mắc của người đó về hình tướng hằng của sự vật có thể rất mạnh mẽ và kiên cố. Để làm giảm bớt sự vướng mắc đó, bạn cần hình thành một số lập luận đã phá. Ngay cả việc chỉ gieo được một sự nghi ngờ vào tâm tưởng của người ấy về tính thường hằng của sự vật cũng có thể tạo ra một tác động, vì ít nhất là tự nó có hiệu quả làm giảm đi sự cố chấp vào ý tưởng cho rằng sự vật là thường tồn hay bất diệt. Dù vậy, điều đó vẫn chưa đủ. Bạn cần củng cố nhiều hơn nữa lập luận phê phán để hướng tới tính vô thường của sự việc. Và đến như thế cũng vẫn chưa đủ. Bạn cần nhiều sự thuyết phục hơn, và điều này có thể đạt được thông qua sự quán chiếu kiên trì để có thể dẫn tới điều được xem là hiểu biết suy luận về tính vô thường. Chưa hết, để cho tri thức này có một ảnh hưởng quyết định đến hành vi ứng xử của bạn, cần phải đạt được một sự thấu hiểu trực tiếp hay một kinh nghiệm trực giác về tính vô thường của sự vật, và rồi chính điều này cũng phải được hoàn thiện hơn nữa, vì sự vướng mắc vào tính thường hằng đã ăn quá sâu vào nhận thức của ta, nên chỉ một sự nhận biết đơn thuần không đủ để xua tan nó. Việc này đòi hỏi một tiến trình lâu dài để đào sâu sự thấu triệt của chúng ta, cho đến khi ngay cả những khuynh hướng bám víu nhỏ nhất vào tính thường hằng cũng được nhổ tận gốc. Cùng một tiến trình như vậy sẽ diễn ra trong trường hợp để thấu hiểu tính không của sự vật, và thật ra là cũng giống hệt như vậy trong trường hợp bạn muốn thấu hiểu bất kỳ nguyên lý nào. Tuy nhiên, có một số khía cạnh nhất định của sự tu dưỡng tinh thần rất ít liên quan đến kinh nghiệm tri thức, mà quan hệ nhiều hơn với đức hạnh của chúng ta. Về mặt đức hạnh, ngay từ giai đoạn khởi đầu, bạn phải phát triển một số hiểu biết về lòng từ bi, và dĩ nhiên là phải quan tâm đến việc làm sao để nuôi dưỡng lòng từ bi. Sau đó, kết quả của sự thực hành này là bạn có thể đạt được một loại kinh nghiệm hình dung về tâm thức tốt đẹp của mình. Ví dụ, khi ngồi và quán chiếu về lòng từ bi, bạn có thể đánh thức nó, nhưng lòng từ bi đó không lâu bền hay trải khắp và không thấm nhuần trong đời sống của bạn. Vậy nên điều cần thiết là phải thể nghiệm sâu sắc hơn nữa, cho đến khi lòng từ bi của bạn trở nên tự sinh khởi mà không còn phụ thuộc vào sự hình dung của trí tuệ. Nó phải trở thành một phản ứng thật sự tự nhiên khi có những dịp cần tới sự đáp ứng. Sự thể nghiệm về từ bi này có thể phát triển sâu sắc hơn cho tới khi nó trở thành rộng khắp. Bởi vậy, đây lại là một khía cạnh khác nữa của con đường tu tập đòi hỏi một tiến trình lâu dài. Hai khía cạnh này của việc tu tập gọi tên theo thuật ngữ truyền thống Phật giáo là phương tiện và tuệ giác hay trí tuệ. Cả hai phải được thực hiện song hành. Để cho tuệ giác được phát triển sâu sắc, bạn cần có yếu tố phương tiện bổ sung là tâm Bồ Đề. Tương tự, để phát triển sâu sắc và củng cố sự thực hành tâm Bồ Đề, bạn cần có một tuệ giác làm nền tảng. Do vậy, chúng ta cần có một phương pháp tu tập kết hợp cả phương tiện và trí tuệ. Cũng thế, chúng ta cần có một phương pháp tu tập kết hợp nhiều phương tiện khác nhau, chứ không chỉ dựa trên một phương tiện duy nhất. Hãy xét như trường hợp tuệ giác về tính vô thường của sự vật vừa được nêu trên. Mặc dù tuệ giác đó tự nó có thể giúp ta vượt qua sự vướng mắc vào tính thường hằng, nhưng trong thực hành, bạn vẫn cần thêm những yếu tố bổ sung sâu xa hơn để hoàn thiện tuệ giác này. Lý do là gì? Cùng lúc có quá nhiều sự trói buộc khác đang siết chặt tâm thức. Vấn đề của con người không chỉ riêng có sự bám víu vào tính thường hằng, mà còn có sự bám víu vào sự vật như những thực thể tồn tại độc lập, khách quan, hoặc bám víu vào các nguyên tắc cứng nhắc, vân vân và vân vân. Tất cả những yếu tố này đều có thể đối trị bằng cách phát triển một tuệ giác về tính không. Vì thế, điều mà chúng ta đang nói đến ở đây là một tiến trình phức tạp về sự phát triển nhận thức cá nhân hướng tới sự hoàn hảo.
Hỏi:
Ngài có thể nói thêm về ý nghĩa thật sự của sự quy y?
Đức Dalai Lama:
Tôi thấy rằng cốt lõi của sự quy y chính là phát triển lòng tin sâu xa vào hiệu lực của chánh pháp như là phương tiện để đạt đến sự giải thoát, cùng với một chí nguyện sâu xa mong muốn đạt được sự giải thoát đó. Nói chung, Đức Phật được xem như bậc thầy chỉ dạy con đường. Chánh pháp mới chính là đối tượng thực sự của việc quy y, và tăng già là những người bạn trên con đường tu tập. Do đó, lòng tin vững chắc vào chánh pháp là tiền đề cho việc phát triển niềm tin sâu xa và lòng tôn kính đối với Phật và Tăng. Trong tác phẩm Chú Giải Tập Lượng Luận, Ngài Pháp Xứng đã cố gắng chứng minh một cách hợp lý về giá trị và mức khả tính của việc Đức Phật là một bậc thầy chứng ngộ. Ngài đã bảo vệ lập luận của mình bằng cách đưa ra giảng huấn của chính Đức Phật để minh xét một cách cẩn thận, và bằng cách giải thích sự khả tính trong lời giảng của Đức Phật về tứ diệu đế. Vì giáo pháp này được đặt nền tảng trên cả tính hợp lý cũng như kinh nghiệm xác thực của cá nhân, điểm mấu chốt trước tiên là chúng ta phải nhận thức được sự chân thật của chánh pháp, và chỉ trên cơ sở đó mới nhận ra được Đức Phật là một bậc thầy chân chính. Chú thích: Ngài Pháp Xứng, một luận sư danh tiếng của phái Du Già, sống vào khoảng thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 7. Ngài là người miền Nam Ấn Độ, từng theo học với Ngài Trần Na và là một môn đệ kiệt xuất. Ngài đã biên soạn bộ sách chú giải cho tập luận của Ngài Trần Na là Tập Lượng Luận. Cuốn sách chú giải này cũng được gọi là Thích Lượng Luận, Lượng Bình Thích Luận hay Lượng Thích Luận. Hiện vẫn còn giữ được cả bản phạn văn và tạng văn. Chú thích của người dịch: Lập luận theo chiều hướng ngược lại chỉ thỉnh thoảng mới được sử dụng trong các phạm trù hết sức trừu tượng. Hay nói cách khác, những lời dạy của Đức Phật về các vấn đề quá trừu tượng chỉ có thể tin được bởi vì Ngài là một bậc thầy đáng tin cậy. Đây là một tiến trình lập luận phức tạp. Theo với tiến trình này, chúng ta thực sự khởi đầu từ sự thuyết phục chính mình về sự đáng tin cậy của giáo pháp Tứ Diệu Đế, là giáo pháp công khai chấp nhận mọi sự phê phán bằng lý luận. Khi đạt được tuệ giác tự thân về sự đúng thật của những chân lý này, ta sẽ phát triển một sự tin phục sâu xa về sự đáng tin cậy của Đức Phật như là một vị đạo sư. Vì Đức Phật đã chứng tỏ sự đáng tin cậy và hợp lý trong những phạm trù có thể chấp nhận sự suy lý, nên ta sẽ có đủ sự tin cậy vào tính chân xác của Đức Phật trong những phạm trù khác mà đối với ta là trừu tượng, khó nắm bắt hơn. Do đó, ý nghĩa trọn vẹn của sự quy y Tam Bảo chỉ có được từ hành động quy y chánh pháp.
Hỏi:
mục đích của việc tham gia nghi thức quy y là để làm gì? Nếu như người ta vẫn có thể tự mình thực hiện việc quy y trong tự tâm.
Đức Dalai Lama:
trong Phật giáo có nhiều giới luật hay hạnh nguyện khác nhau. Chẳng hạn, chúng ta có Bồ Tát hạnh, Mật hạnh, giới hạnh, giới luật của người xuất gia, những giới cấm của cư sĩ, vân vân. Bạn có thể phát khởi hạnh nguyện Bồ Tát trước một biểu tượng của Đức Phật, chẳng hạn như tranh, tượng, và không cần nhận sự truyền thụ từ một người khác. Tuy nhiên, việc nhận trao truyền từ một người khác là thật sự cần thiết đối với hạnh nguyện Kim Cương Thừa, Vajrayana hay giới luật, bởi vì bạn cần có một sự truyền thừa không gián đoạn. Một trong những lý do của điều này có lẽ là việc phát nguyện với sự chứng kiến của một vị đạo sư hay một ai khác sẽ mang lại một sự quyết tâm lớn hơn. Nó củng cố quyết tâm hướng thượng và tạo ra tinh thần trách nhiệm. Nếu bạn muốn tiếp tục truy cứu thêm nữa về những lý do khác của việc này, thì tôi phải thú nhận rằng chỉ có chính Đức Phật mới có thể trả lời được mà thôi.
Hỏi:
nếu chúng ta thấy ai đó đang tiến hành một hành vi sai trái mà sẽ dẫn tới khổ đau cho chính họ, chúng ta có nên cố ngăn chặn họ thực thi hành động đó, hay là để cho họ gánh lấy nghiệp quả? Nói cách khác, nếu chúng ta tự trải nghiệm sự đau khổ và từ đó rút ra bài học, thì có tốt hơn không?
Đức Dalai Lama:
như bạn đã biết, một người thực hành đạo Phật nguyện dấn thân vào một đời sống hiến dâng tất cả vì sự cứu giúp người khác. Ở đây nên thấy rằng trong ý nghĩa của đạo Phật, ta đang nói về việc giúp người khác tự đạt đến sự giải thoát thông qua việc sống theo chánh đạo, nghĩa là sống một cách phù hợp với luật nhân quả, tránh các hành vi bất thiện và luôn thực hiện những việc thiện, tốt lành. Bởi vậy, nói chung, khi một Phật tử thấy người khác làm những việc sai trái, thì đúng là nên cố ngăn họ lại. Mặc dù vậy, điều này lại làm nảy sinh nhiều vấn đề. Chúng ta có thể áp dụng những chuẩn mực đạo đức hay giá trị tinh thần của riêng mình đến mức độ nào với người khác? Thậm chí chúng ta có thể tự hỏi rằng liệu lời dạy của Đức Phật về việc sống theo một nếp sống đạo đức, tránh xa 10 điều bất thiện, có phải cũng là một cách áp đặt các giá trị đạo đức của Ngài lên chúng ta hay chăng? Chú thích: 10 điều bất thiện, thập bất thiện đạo mà ta nên tránh là giết hại, trộm cắp, tà dâm, ba giới về thân, nói dối, nói vu khống, nói lời vô nghĩa, nói lăng mạ, dèm pha, bốn giới về khẩu, tham lam sân hận và cố chấp những quan điểm sai trái, si, ba giới về ý, hết chú thích. Thật là hữu ích để ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng trong đạo Phật là cần chú trọng đến sự khế hợp trong từng trường hợp riêng biệt. Câu chuyện sau đây là một minh họa rõ rệt cho điều này. Ngài Xá Lợi Phất, Sariputta, một trong những đại đệ tử của Đức Phật, biết rằng nếu Ngài giảng dạy giáo pháp Thanh Văn Thừa cho một nhóm 500 đệ tử có năng lực, thì chắc chắn họ sẽ thấu triệt chân lý và chứng đắc quả A-la-hán. Nhưng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Manjushri đã xuất hiện và dạy cho họ giáo lý về tính không của Đại Thừa Mahayana. Những môn đệ này đã hiểu những điều được dạy như là một giáo thuyết hư vô hoàn toàn, phủ nhận giá trị và thực thể của vạn vật. Tất cả bọn họ đều phát triển những quan điểm sai lầm về bản chất của đạo và của thực tại. Kết quả là họ đã tạo ra các nghiệp xấu, dẫn tới việc tái sinh vào những cảnh giới thấp kém hơn. Ngài Xá Lợi Phất lập tức tìm đến trước Đức Phật và trình bày rằng nếu Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để cho Ngài hướng dẫn 500 người này, thì nếu không được giác ngộ hoàn toàn, ít nhất họ cũng đã đạt tới những mức độ chứng ngộ cao. Đức Phật trả lời rằng thật ra thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đã vận dụng phương tiện thiện xảo. Ngài đã biết rằng trong thời gian ngắn, những người này sẽ có những hành động tiêu cực do hiểu biết sai lầm. Nhưng Ngài cũng biết rằng vì giáo lý về tính không đã được gieo cấy vào tâm thức của họ, nên về sau những hạt giống này sẽ thành thục và đưa họ tới quả vị Phật. Như thế, về mặt hiệu quả, thì con đường đi lên quả Phật của họ đã được rút ngắn. Bài học mà ta rút ra được từ câu chuyện này là nếu ta chưa tự mình đạt được trạng thái giác ngộ hoàn toàn, thì rất khó để phán xét được một cách ứng xử trong hoàn cảnh nào đó là đúng hay sai. Đơn giản là ta nên cố hết sức để ứng xử thật thích hợp với mỗi tình huống cụ thể khi giao tiếp với người khác.
Hỏi:
Thưa Ngài, ai cũng biết rằng Ngài là người rất bận rộn vì phải dành thời gian cho rất nhiều việc. Ngài có thể dành cho hàng cư sĩ, những người đang sống với gia đình và công việc mưu sinh, một lời khuyên về việc làm thế nào để phát triển một phương thức thực hành Phật Pháp có hệ thống hay chăng?
Đức Dalai Lama:
Những người bạn Tây Phương thường hỏi tôi về phương cách nhanh nhất, dễ nhất, hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất để thực hành Phật Pháp. Tôi cho rằng không thể tìm được một phương cách như vậy. Có lẽ đó là dấu hiệu của sự thất bại. Ta nên hiểu rằng thực hành Phật Pháp là công việc thật sự cần phải được tiến hành suốt 24 giờ trong ngày. Đó là lý do chúng ta phân biệt những buổi tham thiền thực thụ với giai đoạn sau khi tham thiền. Lý tưởng nhất là cả trong khi tham thiền và không tham thiền, bạn đều nên sống hoàn toàn trong sự thực hành Phật Pháp. Trong thực tế, có thể nói rằng các giai đoạn sau khi tham thiền là sự thử nghiệm thực tế đối với năng lực thực hành của bạn. Thời gian tham thiền chính thức có thể hiểu như là bạn đang nạp lại năng lượng để sau đó bạn có đủ điều kiện hơn trong việc đối phó với những yêu cầu của cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu chính của việc nạp lại bình điện là để nó có thể chạy được một thiết bị nào đó, phải không? Tương tự, khi bạn đã tự trang bị cho mình qua sự thực hành những phương thức nào đó, thì bạn sẽ có khả năng sống phù hợp với những nguyên tắc trong sự thực hành chánh pháp của bạn. Bởi vì là một con người thì bạn không thể nào tránh được những công việc thường ngày trong cuộc sống. Dĩ nhiên, trong giai đoạn đầu tiên, như một người chập chững, bạn cần có những chu kỳ hành thiền tập trung để tạo lập một nền tảng khởi đầu. Đây là điều thiết yếu, nhưng một khi đã thiết lập được nền tảng đó rồi, thì bạn có thể sống theo một nếp sống thường ngày, ít nhất cũng phải luôn phù hợp với chánh pháp. Bởi vậy, tất cả ý nghĩa này hướng đến tầm quan trọng của sự nỗ lực. Không có sự nỗ lực thì sẽ không có cách nào để đưa chánh pháp vào trong cuộc sống của chúng ta. Với một người tu tập nghiêm túc thì sự nỗ lực tối đa là hết sức cần thiết. chỉ với một vài lời khấn nguyện, chút ít thời gian tụng niệm, dăm ba bài chú với tay lần đàn hạt thì không đủ. Vì sao vậy? Vì chỉ bấy nhiêu không đủ để chuyển hóa tâm hồn bạn. Những cảm xúc tiêu cực của chúng ta quá mạnh mẽ, nên cần phải có sự nỗ lực liên tục để đối trị. Nếu chúng ta thực hành một cách liên tục, thì chắc chắn ta sẽ thay đổi.
Hỏi:
có quan hệ gì giữa tâm từ bi tương đối và tâm từ bi tuyệt đối?
Đức Dalai Lama:
có nhiều cách khác nhau để hiểu về ý nghĩa của từ bi, tùy cách tiếp cận theo quan điểm Đại Thừa hay Kim Cương Thừa. Chẳng hạn, Kim Cương Thừa sử dụng cùng một chữ từ bi, Karuna, như Đại Thừa, nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác. Có lẽ câu hỏi này liên quan đến một sự phân biệt khác được đưa ra trong kinh điển về hai mức độ của lòng từ bi. Ở mức độ đầu tiên, tâm từ bi được tạo ra qua sự quán tưởng. Đây là giai đoạn khởi đầu. Bạn cần phải thực hành một số phép quán tưởng nhất định để làm sinh khởi tâm từ bi. Kết quả của sự thực hành này sẽ giúp bạn đạt tới mức độ thứ nhì. Khi tâm từ bi trở thành một phẩm tính hoàn toàn tự nhiên và tự sinh khởi, đây là một trong những cách hiểu về sự khác nhau giữa tâm từ bi tương đối và tâm từ bi tuyệt đối.